Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thực tập lòng vị tha. Xin quý vị cổ tay chúng ta. Kính thưa đại chúng, lòng vị tha là một trong những đặc điểm thường nhắc nhở nhiều trong tư tưởng Phật giáo. Tất cả mọi người ai cũng đều tin vào cái giá trị của tình thương, tin vào giá trị mình đã ban tặng cho người khác. Tại vì nếu không có tình thương của cha mẹ thì ngay từ buổi ban đầu của cuộc đời, chúng ta sẽ khô cằn, không lớn được. Và khi đến tuổi về xế chiều, chúng ta cũng cần có cái sự chăm sóc của những người khác. Và có thể nói rằng, trong cuộc đời, nếu mà chúng ta không có tình thương của cha mẹ, của bạn bè, của những người thân, thì chúng ta thấy sẽ rất là cô độc. Cho dù là chúng ta sống trên nhung lụa, bạc vàng, chúng ta vẫn thấy cứ cô độc. Thành ra vì vậy, nói tới tình thương, nó không phải chỉ thương cho bản thân của mình, mà mình còn phải thương người khác. Lẽ tất nhiên cái việc mà mình ban bố tình thương cho người khác, biết thì ai cũng biết hết, nhưng mà làm thì khó làm lắm. Cho nên muốn thực hiện được điều này, chúng ta phải thực tập, phải có một quá trình thực tập, mà qua đó một hình ảnh rất là đẹp. Người Phật tử Đại Thừa chúng ta ai cũng biết, đó là Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm, Ngài cũng giống như tất cả mọi người chúng ta vậy. Nhưng mà Ngài phát nguyện, Ngài thực tập, và Ngài đã thành danh, thành một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy khi mà chúng ta thực tập, thì với người có lòng từ mẫn, tương đối cuộc sống của chúng ta sẽ sung sướng hơn, bình yên hơn, an tịnh hơn khi mà chúng ta tiếp xúc với họ. Chúng ta cũng có cái khuynh hướng hiểu và cũng tập biểu lộ thái độ tương tự như vậy. Nếu có lúc sự giận dữ nó phá hoại cái sự hòa bình bao nhiêu, thì tình bạn, sự tin cậy, tình thương nó làm chúng ta gần gũi và hòa hợp bấy nhiêu. Đó là giá trị tuyệt đối và nhân phẩm cao quý của lòng tốt và lòng bi mẫn. Và đó cũng là lý do mà tại sao ở trong tinh thần của người Phật tử lúc nào cũng cứ luôn luôn đề cập đến lòng vị tha. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, khả năng thông minh của trí óc con người đã cho phép chúng ta thực hiện nhiều cái sự tiến bộ trên bình diện vật chất. Nếu mà chúng ta biết duy trì cái thế quân bình tốt giữa cái sự phát triển thế giới vật chất ở bên ngoài và cái sự trưởng thành ở bên trong, chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc này để mà chúng ta khai thác, để hưởng thụ cái sự tiến bộ vật chất mà nó không có làm tổn thương đến nhân mạng, phẩm cách và đời sống của người khác. Nếu mà không có lòng vị tha, đương nhiên chúng ta sẽ làm tổn hại rất nhiều. Bởi vì bất cứ một con người nào cũng vậy, một khi mà muốn cho mình sung sướng thì họ muốn làm cho người khác đau khổ, tức là sung sướng trên cái sự đau khổ của người khác. Thành ra vì vậy họ không ngần ngại cướp của, giết người, cưỡng đoạt, ép bức để mà chiếm hữu tài sản của người khác. Như vậy một khi mà chúng ta biết sử dụng cái nguyên tắc vị tha để khai thác, để làm cho chúng ta nội tâm và cái thế giới bên ngoài có cái sự quân bình, thì như vậy chúng ta đã biết tôn trọng, tôn trọng cái sự hòa bình của người khác, tôn trọng cái sự ấm êm hạnh phúc của người khác. Trong lĩnh vực này, phải nói rằng người Phật tử đáng được đề cao. Tại vì ở đó người Phật tử luôn luôn thực tập lòng bi và lòng vị tha. Tại vì đó là những chất liệu rất là quan trọng. Không phải chính bản thân mình thực tập, mà mình còn khuyến khích những người thân của mình. Vì thế chúng ta cần phải có những phương pháp thực tập và phải luôn luôn hành trì. Bởi vì biết là một lẽ, nhưng mà hành trì thì lại là rất cần. Thái độ hành xử mà chúng ta cần phải thực hành là muốn nói đến cái sự khi mà có cái sự lựa chọn giữa chúng ta và người khác. Bởi vì nếu mà cái nếp sống chỉ có một mình, tức là không có cái sự lựa chọn, thì chúng ta thấy thoải mái lắm. Nhưng mà quý vị biết chuyện đời nó không phải lúc nào cũng bình thường, cũng phẳng lặng, mà có lúc nó đặt chúng ta vào một cái hoàn cảnh hết sức là khó xử. Chúng ta phải lựa chọn lấy hoặc là bỏ. Mà lấy thì được những cái gì và mất những cái gì? Bỏ thì được cái gì và mất cái gì? Trong cuộc đời có nhiều khi không có cái sự lựa chọn nào mà trọn vẹn. Có nhiều khi có những cái lựa chọn đau khổ, nhưng mà cũng phải lựa chọn. Do vậy mà nếu bây giờ chúng ta không có thực tập, thì đến lúc đó chúng ta thì sẽ thấy khó xử vô cùng. Là người Phật tử chúng ta ít nhiều gì cũng biết được những điều mà chúng ta sẽ gặp phải ngay bây giờ và ở trong tương lai. Do vậy muốn để cho cái thái độ hành xử của chúng ta trọn vẹn, chúng ta phải thực tập ngay bây giờ có một cái sự lựa chọn giữa chúng ta và người khác. Khi mà chúng ta chuộng sự lợi ích của người khác hơn của chúng ta, thì đương nhiên nó không có cái gì để đáng nói cả. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng thấy mình thiệt thòi hơn. Và cái sự thiệt thòi đó mình vui lòng chấp nhận. Còn nếu mà chúng ta đặt quyền lợi mình là trên hết, khi mà thiệt thòi mình đau khổ, do vậy mà mình phải dành phần hơn, và rồi cuối cùng chúng ta khó xử. Thái độ quên mình không phải là ai cũng làm được một cách tự nhiên, mà như chúng tôi nói, phải thực tập mới có thể làm được. Để có thể thực hành được tinh thần này, chúng tôi xin được lưu ý đến đại chúng có hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là chuyển đổi địa vị của chúng ta với người khác. Có nghĩa là chúng ta đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của người khác trong lúc đó. Nếu mà mình bị sai lầm, người khác họ mắng chửi mình, họ rầy la mình có đau khổ không? Nghĩa là chúng ta phải đổi địa vị của mình với người khác để mình có một cái cảm tưởng như thế nào khi mà mình già cả rồi, nhiều khi nó cũng có cái lẫm cẩm. Khi mà chúng ta đã biết đổi địa vị của mình rồi thì mình sẽ thông cảm được hoàn cảnh. Mà người Phật tử, nhất là đại chúng đã có tham dự những khóa tu ở chùa Dược Sư, chúng ta luôn luôn quán niệm hiểu để mà thương. Bởi vì nếu mà mình không hiểu được hoàn cảnh của người khác thì mình không thể nào chấp nhận những hành động đó. Mà khi đã không chấp nhận những cái hành động mà mình cho là nó không bình thường thì mình không thể thương họ được. Kính thưa đại chúng, đây là kỹ thuật thứ hai. Nói đến kỹ thuật thứ hai là phải nói đến 7 phần giáo huấn chính yếu có ảnh hưởng đến nhân và quả. Để cảm thấy thực sự cái sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác, lẽ tất nhiên chúng ta phải có cái căn bản vị tha, nghĩa là quyết tâm giúp đỡ những người khác. Trạng thái tâm thức này ít phổ biến và được kích thích bởi cái tình cảm rất là sâu xa. Bởi vì nếu không có một cái tình cảm sâu sắc thì ai chết mặc ai, mình không có lý do nào mà mình can dự vào cái đời sống của người kia. Nếu mà không có một cái tình cảm sâu sắc thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái lo âu về đau khổ của những người khác, và ngay cả cái sự mong muốn của người kia chúng ta sẽ không bao giờ thấy được. Mà thực sự vậy, mình nói một cách tổng quát, nói là những người sống ở bên ngoài thì đó là cái chuyện xa vời. Nhưng mà mình nói tình cảm giữa vợ và chồng đi. Nếu mà mình không có thực sự thương người mình thương á, thì mình sẽ không bao giờ thấy được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái mong mỏi của người mình thương. Mà khi đã không thấy được cái tâm tư nguyện vọng của người mình thương thì mình không chịu, mà chắc chắn mình không cần phải lắng nghe cái tâm tư của người kia. Do vậy mà người thương của mình có ăn được thì cũng mặc, ngủ được thì cũng được, mà không ngủ được thức trắng đêm cũng chẳng liên quan gì tới mình. Cho nên chúng ta phải biết rằng với cái tinh thần vị tha đó, chúng ta phải tìm hiểu để coi người kia muốn cái gì, mong muốn của người đó có quá đáng lắm không. Nếu mà không quá đáng thì trong cái cuộc sống gia đình mình không có cái lý do mình ích kỷ. Nếu đã phải thực tập cái lòng vị tha, người khác mình còn thương được thì huống chi là cái người thân của mình ở trong gia đình. Cho nên không có cái lý do mà mình từ chối rằng là tôi không thương anh hay là anh không thương tôi. Mà phải coi đau khổ của người kia chính là đau khổ của mình. Mình phải mong muốn người kia hết lo âu và hết đau khổ. Đó là lòng bi và lòng mẫn. Khi mà chúng ta đã thực tập được lòng bi và lòng mẫn để có một cái sự kết hợp hòa hài trong cái tinh thần thực hành hạnh lợi tha, thì chúng ta thấy ở nơi đó có một cái sức mạnh chuyên chở tình thương của mình. Và cái người được gần nhất thừa hưởng là người thân của mình, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là con cháu chắc ở trong gia đình. Yêu thương đến cái mức mà cái sự đau khổ người khác chính là đau khổ của chúng ta. Đức Phật Ngài bảo rằng đó là hạnh vị tha tuyệt vời. Đạt đến mức mà chúng ta tìm thấy cái vị dễ thương, cái vị quyến rũ nơi mỗi người, tâm niệm của hạnh phúc người khác như là một người mẹ tâm niệm hạnh phúc của đứa con duy nhất của mình. Như tất cả đại chúng sống ở trong xã hội, sống ở trong cuộc sống gia đình, chúng tôi tin tưởng rằng quý vị cũng có thể đã làm cha và làm mẹ. Khi mà mình đã thương đứa con hay là thương cháu nội, cháu ngoại của mình như thế nào, thì mình thấy rằng đến với một người nào đó cũng đừng bao giờ phân biệt người đó không phải là người thương của mình. Bởi vì hạnh vị tha là chúng ta thương những người mình thương, mà thương những người kẻ thù của mình nữa. Cho nên nơi đó không có một cái sự phân biệt. Loại tình cảm này có được chỉ khi nào lòng tốt của người khác được biểu lộ rõ ràng, thì chúng ta mới bắt đầu yêu thương người khác. Đó là cái điều kiện của thế gian, đó là cái điều kiện tất yếu để cho mình phải lưu tâm tới một người nào đó. Vì thế đối với người Phật tử chúng ta, khi đã thực hành cái hạnh lợi tha, trước tiên là chúng ta cần phải tập luyện để mình nhận ra cái lòng tốt ở nơi đối tượng và chứng tỏ nó cho chúng ta một cái gì đó tươi đẹp, để rồi chúng ta tiếp tục mở rộng cái tình cảm của mình, để rồi chúng ta tiếp tục đánh thức cái lương tâm vì người khác đang ngủ trong con người của mình. Chúng tôi tin rằng là trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái tâm tư lo cho mình và cũng có tâm tư lo cho người khác. Đó là hạnh vị tha. Nhưng cái điều chúng ta chưa thực hành trọn vẹn là bởi vì có nhiều khi mình không muốn đánh thức. Có nhiều khi nó còn ngủ ngon, mình chưa có cơ hội đánh thức. Thì bây giờ chúng ta nhìn người khác, rồi mình nhìn lại trở mình để mình tiếp tục mở rộng cái tình cảm của mình ra. Nói một cách tổng quát, người mà chúng ta xem như kiểu mẫu của lòng tốt là mẹ chúng ta. Bởi vì không ai gần gũi và tận tâm hơn mẹ của mình. Trong chiều hướng phát triển tinh thần này có 7 điểm mà chúng tôi gọi là 7 giáo huấn chính chúng ta cần phải ghi nhận. Thứ nhất, nhận ra mẹ mình ở nơi mọi chúng sanh, cha mình ở nơi mọi chúng sanh nếu người đó là đàn ông. Thứ hai là thâm nhập vào lòng tốt của người khác. Bởi vì mình phải biết lòng tốt của người kia đối với mình. Và khi người ta đã tốt với mình như thế nào, thì mình cũng phải tốt như thế đó. Cho nên mình nói rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Như đầu tiên chúng tôi nói đó, nhận cha hay là mẹ mình nơi mọi chúng sanh là bởi vì trong cái cõi luân hồi này, có nhiều khi thì mình làm cha người ta, có nhiều khi mình làm mẹ người ta, có nhiều khi mình làm chồng, làm vợ, làm con, làm cháu của người ta. Thì bây giờ mình không biết mình là ai, là vị trí nào trong cuộc đời này. Cho nên đến với một người lớn tuổi mà phụ nữ, thì mình coi đó là bà, là mẹ. Nếu là người nam lớn tuổi, mình cho đó là ông, là cha. Nhưng mà nếu nhỏ hơn hay là bằng, thì mình cứ tùy theo đó, mình coi đó là anh, là chị. Nó là như vậy. Rồi thâm nhập vào lòng tốt của người khác, có nghĩa là mình phải biết được cái tâm tư, nguyện vọng họ đến với mình bằng tình cảm nào. Đương nhiên đối với người Phật tử, chúng ta không có cái tâm thù hận. Người ta ghét mình thì mình ghét lại. Thực tập lòng vị tha, có nghĩa là chúng ta phải làm một điều mà hơi ngược với cuộc đời. Người ta ghét mình, nhưng mà mình thương người ta. Nghe nói như khó làm, nhưng mà một khi quý vị đã đi vào cái lộ trình này rồi, thì mình sẽ thương những người mà chửi cha mắng mẹ mình đó, là tại vì họ mang cái nghiệp khẩu. Thì cái nghiệp mà chửi cha mắng mẹ đó, thì thế nào có lúc người ta cũng banh miệng bẻ mồm à. Cho nên mình thương, mình không có buồn phiền. Kính thưa đại chúng, đây là điểm thứ ba, duy trì một tình cảm biết ơn đối với người khác. Thường người ta nói rằng là vội vã biết ơn hay là vội vã trả ơn là phường bội bạc. Bây giờ mình không làm vậy, mà mình phải luôn luôn duy trì một tình cảm biết ơn. Biết ơn người đó không có nghĩa là mình phải trả liền cho người đó, mà chúng ta phải nghĩ rằng biết ơn người đó, nhớ rằng đã có lúc người ta giúp mình trong lúc hoạn nạn. Nếu trả được ơn cho người đó thì trả, còn nếu không thì mình cũng làm tương tự như vậy cho những người khác. Chứ không phải người đó để cho mình cái ơn đó, mình phải trả lại cho bằng được. Thì đó là cái kiểu ở thế gian, đó là phường bội bạc. Tại vì mình cứ nghĩ rằng nếu mà mình cứ nhớ tới ơn hay là mình chịu ơn người đó, mình phải trả cho nó xong để không còn nợ giữa mình với người ta. Người Phật tử mình không nên làm vậy, mà mình phải làm tất cả những điều mà những người khác đã làm với mình cho những người có thể là mình quen, có thể là những người mình chưa bao giờ quen. Một khi mà chúng ta đã biết nhận tất cả mọi người là, mọi chúng sanh là cha mẹ của mình, biết thâm nhập được cái lòng tốt của người khác, biết duy trì một tình cảm biết ơn đối với họ, thì ngay trong lúc đó chúng ta có thể phát triển được tình thương, chúng ta có thể phát triển được lòng bi mẫn, và chúng ta phát triển được một cái thái độ phi thường. Và cái yếu tố thứ bảy là chúng ta sẽ thành tựu được đạo quả giác ngộ. Kính thưa đại chúng, để dễ dàng trong việc thực hành lòng vị tha, chúng ta phải ghi nhận bảy điểm này là tại vì nó được coi là nền tảng vững chắc của những kiếp tái sinh. Vì tâm thức là một cái gì đó thuần túy, sáng tỏ và hiểu biết. chỉ có thể bắt nguồn từ một cái khoảnh khắc trước đó của tâm thức, từ một thực thể hiện hữu trước của tánh sáng tỏ và hiểu biết. Biết rằng nó sinh ra từ một khoảnh khắc của tâm thức trước đó. Người ta không thể nói có cái sự bắt đầu của dòng tâm thức. Như thế chúng ta nhìn nó bằng một cách toàn bộ hay là ở mức vi tế nhất của nó, thì tâm thức đó nó không bắt đầu mà cũng không chấm dứt, là bởi vì cái kiếp luân hồi nó không có chấm dứt ở tại điểm nào cả. Như vậy chúng ta thấy từ vô thỉ cho đến dòng tái sanh vô tận, mọi chúng sanh hòa hợp với cảnh giới hiện hữu của chúng ta, thiết lập với chúng ta một sự tương quan hoàn toàn, giống như là mối liên hệ nối kết giữa chúng ta với cha mẹ, anh em, những người thân ở trong đời này. Đó là điều mà chúng ta phải tin. Do vậy đó mà chúng ta thấy giữa tất cả mọi người chúng ta, mặc dù là cái người chân trời góc biển, nhưng mà chúng ta có thể thương nhau được, giúp cho nhau được, là vì chúng ta biết rằng một cái đời kiếp nào đó có thể người này là anh em cha mẹ với mình, bây giờ mình gặp lại bằng một hình hài khác. Từ cái quan điểm này, xin được lưu ý với đại chúng, có nhiều khi mình chửi người kia, không biết chừng mình chửi cha chửi mẹ của mình. Cho nên nhớ rằng mình mà đụng tới chúng sanh là đụng tới cha mẹ, dòng họ bảy đời của mình, chứ không phải đụng tới cái mặt khó chịu kia đâu. Mặt khó chịu kia là một cái hình hài khác, mà qua đó chúng ta không biết người đó là ông bà cha mẹ, anh em chồng vợ của mình. Nghĩ như vậy mà chúng ta phải có bổn phận đối xử đẹp với tất cả mọi người. Để cho việc thực tập lòng vị tha của chúng ta có kết quả, chúng ta phải bắt đầu nhận xét ba phạm trù chính. Thứ nhất là bạn. Đương nhiên khi nói bạn, thường thường thì tâm của chúng ta có cái vẻ thích. Đó là lý do mà gặp nhau là mình chạy tới mình ôm này, hay là gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Còn cái phạm trù thứ hai là thù. Mà đối với kẻ thù thì chúng ta luôn luôn có cái thái độ là ghét, luôn luôn có cái thái độ là mình không thèm nhìn. Mà kể cả người thù của mình gợi ý nói chuyện, mình làm một cách rất là dễ thương. Cái mặt đó ai mà nói chuyện. Mình sẵn sàng làm những kiểu nào mà để cho người kia thấy rằng là ta đây đang có bực, ta đây đang có ghét đó, để cho người kia biết rằng mình không thích. Và cái phạm trù thứ ba là người xa lạ. Thường là người xa lạ là mình có cái thái độ thản nhiên lắm. Thản nhiên đến cái mức độ người ta chết kệ họ, mình không thèm cứu. Kính thưa đại chúng, khi nào trạng thái này còn ngự trị thì chúng ta không thể sinh một trạng thái với một tâm thức vị tha được. Vì vậy chúng ta cần phải tập trung, cần phải trung lập hóa những cái tình cảm thù nghịch, kể cả cái vấn đề thương yêu và cái sự thản nhiên. Mình phải coi cái trạng thái là bạn, là thù, là tỉnh bơ, là những cái điều mà chúng ta cần phải loại bỏ. Bởi vì đến bất cứ một người nào, chúng ta phải coi người đó là người thân của mình mới được. Như vậy cái sự suy nghĩ về vấn đề tái sinh là một trong những sự suy nghĩ tốt trong việc thực tập lòng vị tha. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ tới cái việc tái sinh, nghĩa là chúng ta nghĩ nhiều đời nhiều kiếp, để mà chúng ta thấy rằng người đó bây giờ là xa lạ, nhưng mà trước đây là anh em cha mẹ của mình. Bởi vì chúng ta tin rằng không có một người nào hôm nay là bạn bè và mãi mãi đối với chúng ta là bạn bè. Cũng không có một người nào hôm nay là thù nghịch với chúng ta mà mãi mãi là thù nghịch với chúng ta. Mà phải biết rằng có thể hôm nay là bạn bè, nhưng mà ngủ một đêm tới sáng là thù địch. Chỉ vì một lời nói, chỉ vì một cái hành động nào đó, bạn bè thành thù địch liền. Mà cũng vậy, hôm nay là thù địch, nhưng mà qua một đêm có thể trở thành bạn bè vì một cái hành động dễ thương nào đó. Nếu mà chúng ta biết như vậy, thì theo quý vị, mình nên lựa chọn là thù địch hay là bạn bè? Nên chọn bạn tốt hơn. Bởi vì dầu sao đi nữa, chúng ta sống ở nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cần có những người thương, chúng ta cần có những người thân. Cho nên trong cái cuộc sống gia đình phải trân trọng với nhau, nhất là chồng vợ. Đừng bao giờ có những cái hành động, những cái cử chỉ mà nó không đẹp, để rồi cuối cùng làm sao? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Như vậy thì trong suốt mấy chục năm sống với nhau, chỉ vì một cái lời nói, chỉ vì một cái gì đó mà ngày hôm nay phải chia tay với nhau, quý vị thấy đáng không? Không đáng chút nào hết á. Cho nên nếu mà đã có cái duyên gặp với nhau rồi, thì ráng mà đi nhau cho trọn đường tình. Dìu nhắc nhau đi trên đường trắng nhựa phải đẹp hơn không? Để rồi một người đi một hướng, giống như hai hướng vận hành, thì như vậy cái cuộc đời có cái gì đâu. Sống nay chết mai mà mình còn bận lòng mới tới mấy cái thứ đó, rồi đến lúc nào mình mới yên ổn được? Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái trạng thái bạn thù người xa lạ chúng ta cần phải gạt bỏ, để ngay trong cuộc đời này, những đối thủ của ngày xưa đó nó không còn là đối thủ với mình. Những cái chướng ngại, những cái gây gỗ mà mình đã vô tình, đương nhiên là cố ý thì cũng có, nhưng mà gạt bỏ ngoài cái tính chất cố ý, vô tình mình làm đau lòng người thân của mình, xóa được, bỏ được, để mà sống với nhau trong cái hạnh phúc hòa bình, đó là điều cần. Kính thưa đại chúng, do vậy chúng ta phải nên dừng lại cái ý nghĩ rằng một người nào đó mãi mãi là thân thiết, trong khi một người nào đó mãi mãi là vĩnh viễn thù nghịch. Phải ngưng lại hết tất cả. Bởi vì nếu mà còn cái ý niệm mãi mãi là thân thiết thì mình không thể nào mình thương được một người khác nữa ngoài cái người đó. Mà nếu mình cứ nghĩ rằng người đó mãi mãi là thù nghịch với mình thì mình cũng vĩnh viễn không bao giờ làm được một cái chuyện gì khác. Nghĩa là đến với ai đó là mình cũng vạch ra cái ranh giới, này là bạn, này là thù. Rồi cuối cùng mình đi chỗ nào mình đụng tới người nào, với cái sự chướng ngại của mình thấy ai cũng là cái thù của mình hết á. Mà nếu mà mình vạch ra cái ranh giới bạn với thù như vậy rồi, riết một hồi mình thấy không có ai là bạn của mình hết á. Bởi vì trong cuộc đời, quý vị thấy có ai mà làm vừa lòng với mình hết đâu. Mà khi đụng một chút là mình đẩy họ qua bên kẻ thù, rồi một lúc là mình thấy hết bạn. Khi mà đã thực hiện được cái sự tư duy này, chúng ta có thể xóa bỏ không những các thành kiến làm cho chúng ta xếp những bạn bè vào một phía, những người thù địch vào một phía, mà chúng ta còn xóa bỏ thương mến và thù ghét liên tục nảy sinh từ những cái loại phân biệt này. Nếu mà chúng ta làm như vậy, bây giờ chúng ta không có nói rằng mình đã thực hành hạnh lợi tha, thì đó cũng đã nói lên hạnh lợi tha rồi. Một cách thực hành mà được coi là hữu hiệu, trước hết là chúng ta phải tưởng tượng trước mặt của mình ba loại người: là bạn, là thù, là người xa lạ. Trước hết là chúng ta hãy nghĩ, không có cái gì bảo đảm là mỗi người họ sẽ đối xử không thay đổi theo cách hiện đang làm cho chúng ta thích hay là không thích. Trong cái sự quán chiếu này, chúng ta phải nên nghĩ đến những người mà chúng ta biết. Nếu không, thì cái hình ảnh mơ hồ nó là kéo theo cái sự thay đổi thái độ khi mà chúng ta áp dụng nó cho những người được coi và đang sống với chúng ta. Mà nếu như vậy rồi thì dần dần chúng ta sẽ cảm thấy cái sự thản nhiên đối với họ, và cuối cùng sự thản nhiên bình đẳng nó sẽ mất đi. Cho nên chúng ta phải loại bỏ cái sự phân biệt, để rồi cuối cùng đến với bất cứ một người nào, chúng ta cũng có cái sự thản nhiên bình đẳng, và rồi dần dần cái tâm thương mến của chúng ta nó sẽ lan rộng đến người khác, mà ở đó chúng ta không còn thấy người này là thân mà người kia là thù. Khi mà bước này đã thực hành được, giai đoạn kế tiếp là cái sự suy nghĩ về sự kiện. Suy nghĩ rằng suốt dòng sinh tử vô cùng trong cái tiến trình không có khởi thủy, mỗi một chúng sanh chắc chắn phải nói đó là từng là bạn tốt nhất, hay là người đó đã từng là cha, là mẹ, là anh, là chị trong những kiếp liên tục đó. Trên căn bản hiểu thấu điều này, chúng ta sẽ dần dần xem mọi chúng sanh là người bạn, là cha, là mẹ, là anh, là chị. Khi mà chúng ta đã nghĩ như vậy rồi, thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ đến họ đã cư xử với chúng ta khi họ còn là cha hay là mẹ của mình, hay họ là những người bạn tốt đã từng che chở và chăm lo chúng ta những ngày trước đó. Những cái sự chăm sóc đó nó giống như cha mẹ chúng ta hiện đang làm, đang chăm sóc lúc mà chúng ta còn thơ ấu. Bởi vì tất cả trong một đời nào đó đã biểu lộ một lòng tốt như nhau đối với chúng ta. Lòng tốt đó dầu hiện thời hay là ngày xưa cũng vậy. Nghĩ như vậy mà chúng ta sẽ thương được người khác. Còn nếu mà nghĩ người này là con của mình, mình phải lo cho nó, có cái gì cũng cất ca cất cụm cho nó, thì mình không bao giờ thương được người khác. Đã là như thế thì dầu chúng ta không phải là con cái của họ, nhưng mà cũng đã hưởng được cái lòng tốt của họ. Mà qua đó chúng ta thấy chúng ta nên học có những tánh tốt của người Mỹ. Chắc chắn là trong đại chúng đã từng nghe có những người giàu có, họ đi kiếm con nuôi, họ thương những đứa bé mồ côi, họ tìm những cái đứa bé mà thiếu hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời để mà họ nuôi dưỡng. Với một người xa lạ, họ đem về nhà họ nuôi mà họ coi như là con của họ. Không biết rằng những người đó đã từng học giáo lý của Đức Phật hay không, nhưng mà họ làm được điều đó chứng tỏ rằng cái lòng vị tha của họ rất đầy đủ, chứng tỏ rằng trong tâm của những người đó là những cái vị Bồ Tát hiện thân. Cho nên cái lòng tốt đó con của họ cũng được thừa hưởng, mà bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng được thừa hưởng. Bởi vì chính thấy được những mối tương quan của chúng ta với những người khác mà phần lớn những phẩm tính của chúng ta bừng nở, bừng nở để đánh thức dậy những cái đời kiếp trong quá khứ của mình, để ở nơi đó thấy rằng mình là cha, là mẹ, là anh, là em, là dòng họ của người kia. Cho nên bây giờ mình phải có cái bổn phận thương mến và giúp đỡ họ. Kính thưa đại chúng, cũng như thế, đối với người tu, sự thực hành tiên khởi của giới luật là cái sự ngăn cấm 10 hành động bất thiện. Trong này đại chúng có những ai nhớ 10 hành động bất thiện? Bây giờ thầy xin được gợi ý. Thân có 3, miệng có 4, ý có 3, cộng là 10. Thứ nhất là không giết hại, đúng không? Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà hạnh. Đó là thân. Bây giờ nói tới ý, nói tới miệng. Thứ nhất là không nói dối. Thứ hai là không phỉ báng. Thứ ba là không nói lời hung ác. Và thứ tư là không nói những lời vô ích. Ý có 3. Không tham lam, không ác tâm, không có những cái quan niệm sai lầm. Đó là 10 điều thiện. Chúng ta phải thực hành điều đó. Người tu chúng ta biết đó là 10 điều thiện. Mà 10 điều thiện nó ngược lại với 10 điều ác. Những cư xử này đa số đều liên quan đến những người khác. Cho nên nếu mà phải nói thực hành hạnh lợi tha, phải làm như thế nào để thực hành hạnh lợi tha, thì bây giờ mình không trộm cắp của người ta là có phải thực hành hạnh lợi tha không? Mình không có cái ác tâm, mình hại người kia, có phải là hạnh lợi tha không? Những cư xử này nó liên quan rất nhiều. Mà bình thường mình cứ nói là đó là cái giới luật, nhưng mà khi áp dụng mình là không biết áp dụng chỗ nào. Kính thưa đại chúng, để cho nó tròn vẹn trong việc mà chúng ta thực hành hạnh lợi tha, xin được lưu ý với đại chúng cũng đừng bao giờ quên rằng nhẫn nhục là cái yếu tố cũng quyết định trong vấn đề chúng ta thực hành hạnh lợi tha. Xin mời đại chúng ngồi dồn dồn lên trên chút xíu để những Phật tử tới sau có chỗ ngồi. Ngồi ngồi dồn dồn lên trên đi, bữa nay trời lạnh, ngồi lên cho nó ấm, ngồi gần Phật là ấm lắm. Đó, thấy ấm không? Bên đây còn trống này. Bên này còn trống này, thì thấy là mời đại chúng ngồi dồn lên, càng gần Phật bao nhiêu càng ấm bấy nhiêu, mà càng ấm bấy nhiêu thì mình là có phước nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với người mà thực hành hành lợi tha, chúng ta đừng bao giờ quên 10 cái điều thiện. Vì chính 10 điều thiện đó, nó giúp chúng ta trong cái sự tiếp xúc với kẻ thân người thù, người mà chúng ta có cơ hội thực tập rất là nhiều. Đối với người thân thì nó không có một cái nét rõ rệt, nhưng mà đối với người thù thì chúng ta thấy rằng càng tiếp xúc với những người thù thì chúng ta càng có cơ hội để mà hiểu biết thêm con người của mình. Bởi vì nếu mà không có những người thù thì chúng ta không biết đánh giá đúng mức về con người của mình. Chẳng hạn như người ta có cái ác tâm người ta hại mình, nhưng mà nếu không có những người có cái ác tâm hại mình thì mình cứ nghĩ rằng mình đây là số một. Nhưng mà đụng tới cái người có ác tâm với mình mà mình không trả đũa thì mình mới biết rằng tâm của mình rộng lắm. Hay là người ta phỉ báng mình nghe mà mình biết thương được người kia, mình không có trả đũa lại, thì cái tâm chúng ta là tốt. Một khi mà chúng ta đã ghi nhận được điều này, nhận người thù là đối tượng để cho chúng ta đánh giá đúng mức, thì khi đó kể cả cái việc mà họ hăng say chống đối lại chúng ta, những đối thủ hung dữ nhất trong lúc này chính là những người có lòng tốt đối với chúng ta. Bởi vì lý do đơn giản là họ đang tạo cho chúng ta nhiều cơ hội để mà chúng ta thực tập cái lòng khoan dung và cái sự nhẫn nhục của mình. Nếu mà không có họ thì mình không biết cái sự nhẫn nhục của mình chịu đựng đến mức độ nào. Trong chiều hướng này, kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thật. Có một ông thầy tu cũng lâu năm rồi, mà ông nổi tiếng là cái hạnh khoan dung và nhẫn nhục. Cho nên cái vị sư trụ trì đó mới ban tặng cho ông thầy đó một cái ý, gọi là để tưởng thưởng cái sự tu học của ông thầy này. Thì một hôm có những người bạn đạo muốn thử đúng coi cái vị này là có khoan dung nhẫn nhục thực sự hay không. Ông xúi một cái chú bé, ông đem ra, ông nhúm cái thằng bé đó xuống cái bùn. Ông xúi con bé chạy vô ôm ông thầy đó đi. Thằng bé nghe ông thầy xúi mà cho kẹo, anh sẵn sàng anh nhào vô anh ôm ông thầy đó. Thì lúc đó là anh đang ngồi tự mãn với cái y mới của mình, vì thầy trụ trì tặng là một cái sự vinh dự, mà ai cũng đều khen cái vị này thực sự là người có lòng khoan dung và nhẫn nhục. Bất chợt cái chú bé nhào vô ôm, lúc đó cái y mới toanh trước mặt đại chúng, ông nổi khùng lên tát cho thằng nhỏ một cái. Mẹ cha mà cái y dính bùn. Để cuối cùng mình mà thấy được rằng là thấy vậy mà không phải vậy. Là bởi vì nếu mà thực sự khoan dung mà nhẫn nhục thì mình phải hành xử như thế nào trong lúc đó. Nhưng mà đại đàn này, khi mà cái danh vọng của mình lên tột đỉnh, cái tiếng khen của mình ai cũng dòm, ai cũng chú ý tới mình, cái ngã nó nổi lên, thì cái khoan dung và nhẫn nhục đó nó không còn nữa. Một chút xíu thôi, cái danh dự mất liền ngay tại chỗ. Cho nên nếu mà không có những người thù mà họ chống đối mình, nếu không có cái sự thử thách thì mình không đo lường được cái khả năng của mình. Cho nên phải coi những người mà ghét mình chính là những người có lòng tốt để tạo cho chúng ta có cơ hội tu nhiều hơn. Mà quá thật như vậy. Bởi vì một vị thầy tâm linh hay là một người cha mẹ của mình không bao giờ có những cái thử thách gay gắt như vậy. Dầu cho như thế nào đi nữa cũng thương thằng con của mình. Mình có chửi, mình có đánh đập nó đến mức độ nào thôi, thấy nó khóc kể, thấy nó cực khổ, thì cái lòng cha mẹ ai cũng thương con hết á. Nhưng mà kẻ thù thì không á. Kẻ thù là họ muốn làm cho chết. Chết để chi? Gọi là nhổ cỏ tận gốc đó. Cho nên đến với người thù mình mới thấy được cái lòng của mình như thế nào. Chứ còn đối với cái người thân hay là vị thầy của mình, đến lúc nào đó cũng thấy là mình không thể làm như vậy được, tại vì nó thương quá, dễ thương quá. Không bao giờ có những cái thử thách gay gắt như vậy. Chỉ duy nhất đối mặt với những người thù họ tấn công mình mà lòng chúng ta mới có cái can trường, mới có thể vượt qua tất cả mọi phong ba bão tố trong cuộc đời. Ngay cả người thù còn dạy cho chúng ta có một cái sức mạnh nội tâm, một cái sự can đảm, tính cương quyết, bằng cách là họ ép bắt chúng ta phải tháo sạch những cái sự kiêu hãnh, những cái gì mà chúng ta coi là tự mãn nhất ở trong cuộc đời của mình. Họ cho phép chúng ta gần với thực tại hơn. Cho nên đó là người ân lớn nhất. Vì thế trong khi thực hành hành vị tha, chúng ta không đối xử những người thù của mình bằng cái sự thù hận, mà trái lại chúng ta phải tập thương mến họ hơn ai hết. Kính thưa đại chúng, thay vì chúng ta tức giận họ, bây giờ chúng ta tỏ ra đầy lòng biết ơn. Như vậy nếu mà không đền đáp cái người ơn của mình là cái người đó thiếu lịch sự. Một hình ảnh rất là đẹp mà chắc chắn đại chúng ai cũng biết. Thầy Đề Bà Đạt Đa là cái người phá Đức Phật số 1. Từ lúc buổi ban đầu đi truyền đạo cho đến sau này, thầy Đề Bà Đạt Đa là cái người phá Đức Phật nhiều. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ xác nhận, nếu không có thầy Đề Bà Đạt Đa thì ngài khó có thể có cái địa vị như hiện nay. Cho nên đến với người nào đó, đương nhiên chúng ta chưa có thực tập quen thì chúng ta thấy rất là khó chịu. Nhưng mà mình cứ mượn tâm của chư Phật, bây giờ mình nói được mình chưa làm được, nhưng mà mai mốt kia mình nói được, mình sẽ làm được. Cho nên đừng nói là giám đốc dám nói mà không dám làm. Ai có cười mình giám đốc dám nói không dám làm thì kệ họ. Bây giờ mình cứ đốc, mình nói, một lúc nào đó mình sẽ làm được. Cho nên người ta nói là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng ta không bền. Phải nhớ điều đó quý vị, dò mấy câu trên này. Khi mà chúng ta trở nên nhạy cảm với người có lòng tốt với mình, chúng ta phải biểu lộ một sự biết ơn sâu sắc đối với họ. Đừng bao giờ vô tâm, đừng bao giờ coi đó là thù. Vì thế chúng ta mong muốn cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc mà không ai bị lấy mất hạnh phúc và những cái nguyên nhân dẫn họ tới hạnh phúc. Và chúng ta càng nhìn họ bằng một cái nhìn thương mến, chúng ta càng thấy họ đáng thương. Đáng thương hơn là đáng ghét. Đừng bao giờ thấy cái mặt kia là tôi không muốn dòm, tôi muốn tránh đi. Có nhiều người còn cay cú hơn, khạc nhổ ra để cho thấy là cái mặt đó là tôi không ưa đó. Nhưng mà càng làm vậy thì mình càng nghiệp. Chúng ta thấy rằng không nên làm vậy, mà chúng ta phải có cái nhìn thương mến. Càng thương yêu họ, chúng ta càng đi vào bước kế tiếp theo, đó là lòng bi mẫn. Nó cũng không ngừng mong mọi mọi người thoát khổ, và tất cả mọi người, tất cả những cái gì sinh ra những cái đau khổ. Mà thật vậy, khi mà chúng ta phát triển tình thương và lòng từ bi sẽ gây ra một cái sự thay đổi trong thái độ của chúng ta. Thay đổi thật đó. Bởi vì khi mà mình có một cái cử chỉ dễ thương nào đó, quý vị nên nhớ rằng là xấu người ta cũng đồn xa, mà tốt người ta cũng đồn xa. Cho nên có một cái thái độ tốt đẹp nào đó, đương nhiên là ai cũng nói. Thì nhân cái cơ hội này, chúng ta nên tiến thêm một bước nữa bằng cách là đẩy cái lòng vị tha của mình mạnh mẽ hơn. Bằng cách nào? Bằng cái sự tư duy của mình, rằng là tôi sẽ làm tất cả để mọi người được giải thoát khỏi đau khổ và những nguyên nhân của nó, và để cho mọi người không bao giờ thiếu hạnh phúc và những nguyên nhân tạo ra hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, ý định cao cả này nó gửi cho chúng ta một can đảm để mà đảm đương công việc nặng nề lắm. Chúng ta biết như vậy. Khi mà chúng ta có sức mạnh tinh thần này, thì những cái thử thách gay gắt, sự quyết tâm can đảm của chúng ta nó càng lớn. Sự khó khăn càng làm tăng gấp 10 ý chí của mình. Cho nên chúng tôi thường nói, đứng trước một vực thẳm, nếu mà một con người không có ý chí, không có can trường, không có tinh thần, thì đó là cái mồ chôn muôn kiếp. Nhưng mà đối với một người có ý chí, có nghị lực, thì đứng trước vực thẳm, đó là cái nấc thang để đưa họ lên đài danh vọng. Là người Phật tử, chúng ta thấy được điều này thì nó không cho phép chúng ta dừng lại bất cứ một cái hoàn cảnh nào hết, mà phải cười, cười để mà mình còn đi nữa. Bởi vì cái hành trình của mình chưa phải dứt. Khi mà chúng ta có cái sức mạnh tinh thần này, thì thử thách gay gắt càng làm cho chúng ta thêm nghị lực. Lẽ tất nhiên sự can trường là phẩm tính quý giá, không những chỉ thực hành trong tôn giáo, mà mọi người ở trong cuộc đời ai cũng cần phải nó, ai cũng cần phải có nó. Do vậy một cách ngôn đã xác định, khi mà có ý chí thì có phương tiện. Thực sự nếu mà đúng như vậy thì chúng ta ai cũng làm được hết á. Mà đó là thật. Chẳng hạn như buổi sáng hôm nay, trời mưa, trời có vẻ hơi âm u một chút. Nhưng mà nếu mình không có cái ý chí về chùa Dược Sư để mà nghe pháp, thì mình nói ồ, xe bên này hết xăng rồi. Hay là mình nói cho bữa nay trong người nó yếu yếu, thôi để tuần sau, cho nên mình không đi. Ý chí là tất cả, mình muốn làm cái gì cũng được cả. Như vậy khi mà chúng ta ở trong cái tình thế xấu, nếu mà thiếu ý chí và can đảm, nếu chúng ta có một cái thái độ thất bại, nghĩ rằng tôi không đủ sức hoàn thành một công việc khó khăn như vậy, khi mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta tự đánh giá thấp khả năng của mình. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy, nói một cách nặng nề hơn là tự mình coi thường khả năng của mình. Điều đó nó không giúp đỡ gì chúng ta trong cơn đau khổ, cho nên cần phải phát sinh một cái sự can đảm theo cái tầm mức khó khăn. Và trong cái chiều hướng thực hành lòng vị tha, không phải chỉ giúp đỡ những người khác, những phương tiện, mà chúng ta còn giúp cho họ nhiều thứ nữa. Cho nên nó không phải ngừng chỗ đó, mà mình phải nghĩ rằng chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Nếu mà mạnh dạn hơn, mình nói rằng không có một cái việc nào có thể làm khó cô Trúc Cẩm hết. Hay là bất cứ một ai, mình nói rằng không có cái việc khó nào mà làm cho tôi chùng chân mỏi gối. Trong chiều hướng thực tập lòng vị tha, không phải chỉ có một giai đoạn mà chúng ta phải biết rằng đó là trường kỳ. Cho nên bằng cái phương tiện nào đó, cho dù là phương tiện, cho dù là thức ăn, chỗ ở, hay là bất cứ một cái nguyên nhân nào làm cho người kia không còn đau khổ, cũng là thực hành hạnh vị tha. Mà qua đó chúng ta thấy cái vấn đề cứu trợ nó không giới hạn chỉ trong cái việc cung cấp cho người bất hạnh những thức ăn áo mặc, cũng không phải giáo dục họ để họ tự giúp mình trong cái nhu cầu riêng của họ, mà còn làm cho họ biết tu đạo giải thoát. Đó là cái điều nên làm. Bởi vì nếu mà chúng ta cho họ ăn ngày hôm nay, đương nhiên họ sẽ chờ một ngày mai. Và cho họ ăn ngày mai nữa, họ sẽ chờ mình một ngày mốt nữa. Cho nên vấn đề giúp cơm ăn áo mặc, đương nhiên đó là cách mà chúng ta thực hành hạnh lợi tha. Nhưng mà phải giáo dục họ để họ tự giúp mình, để có những cái nhu cầu riêng trong cuộc sống. Mà cũng không phải chỉ giúp cho họ để tự tạo những cái nhu cầu riêng trong cuộc sống, mà phải giúp cho họ biết tu đạo giải thoát nữa. Kính thưa đại chúng, chỉ dạy những điều đó cho người khác như vậy cũng là đủ rồi. Như vậy là chúng ta đã cung cấp cho họ những lời dạy bảo để cho họ biết một cách sống thực tiễn. Bởi vì chính những cái việc làm đó sẽ trang trải cuộc sống của họ đẹp. Mà một khi đã thực hành cái điều đó rồi, mình còn phải khuyên nên truyền đạt cái tinh thần này đến cho người khác nữa. Như vậy chúng ta thấy, người mà được coi là Bồ Tát, mà thiên chức là giúp đỡ người khác, và khi tư tưởng hoàn toàn hướng về trạng thái tối thượng này là do vì lợi lạc cho tất cả, thì người ta gọi đó là Bồ Đề Tâm. Như vậy hạnh lợi tha của chúng ta để làm tròn sứ mệnh của một người Bồ Tát, nó phải đi đôi với tâm Bồ Đề. Bởi vì mình không có ngừng lại trong cái việc chỉ khuyến khích người ta làm hạnh lợi tha, mà mình còn phải khuyến khích họ bảo người khác cùng làm hạnh lợi tha. Sở dĩ mà được đề cập là tại vì tâm Bồ Đề với cái ý định vị tha muốn cho mọi người cùng đạt đến đạo giác ngộ. Mà muốn đạt đến đạo giác ngộ không phải chỉ mình muốn làm Phật, mà mình còn muốn những người khác cùng làm Phật như mình. Thành ra vì vậy, trong Phật giáo, nó được coi như là đỉnh của lòng vị tha. Đỉnh của lòng vị tha phải có tâm Bồ Đề. Mà khi đã có tâm Bồ Đề rồi, chúng ta cũng còn phải làm thêm một cái việc nữa, là phải nói đến 6 cái hoàn thiện, hay còn gọi là 6 ba la mật. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định và thứ sáu là trí tuệ. Bây giờ nói về bố thí có ba loại: bố thí tài sản, bố thí thân thể của mình, bố thí những cái thiện căn. Tài sản tức là chúng ta cho cơm ăn, cho áo mặc. Bố thí thân thể của mình là mình đem thân này để mà đi làm công quả. Cho nên đối với những ai mà nói rằng con bữa nay muốn tới chùa mà tại vì con không có tiền cho nên con không dám tới là sai. Quý vị cứ tới chùa, cho dù là không làm gì cả, tới ăn cơm chay của chùa cũng là bố thí. Bởi vì sao? Mình ăn cơm chay của chùa có nghĩa là mình không ăn mạng sống của chúng sanh. Có phải mình bố thí không? Mình tha cái mạng của người ta là mình bố thí chứ gì nữa. Những thiện căn cũng vậy. Mình khuyến khích người ta làm lành, đó là cho họ cái thiện căn. Nhưng mà đừng làm quá người ta sợ nghe. Có nhiều người vì nhiệt tình khuyên họ bố thí cúng dường. Người ta đang nghèo rách mồng tơi mà mình còn kêu họ bố thí thì lấy gì mà bố thí. Đối với trường hợp đó, mình phải có cách nào để mà mình bố thí cho họ. Phải coi không lúc phải lúc nào. Không phải lúc nào cũng kêu họ bố thí tài sản, không phải lúc nào cũng kêu họ làm công quả, mà không phải lúc nào cũng khuyên họ làm lành, mà phải tùy theo lúc nào cần mình phải hướng dẫn họ bằng cách nào. Những cái này khó cho nhất, nhưng mà cũng là cái quan trọng nhất. Nếu có cái sự rộng lượng của chúng ta khá lớn để có thể hồi hướng tất cả mọi người và mọi nguồn gốc của các đức hạnh của chúng ta, thì chúng ta cũng không cần chờ đợi cái sự trả ơn lại. Nghĩa là chúng ta làm cái gì thì làm, chỉ vì anh, chỉ vì chị, chỉ vì cô bác, chỉ vì tất cả mọi người cần mà tôi đến. Còn ngoài ra tôi không cần gì cả. Chúng ta không cần một cái sự đền trả đền bù nào cho chúng ta. Thông thường bên sau cái sự cho ở ngoài đời đôi khi còn có ẩn chứa hy vọng về một cái lợi lộc của cá nhân. Nhưng mà cái sự ban bố của chư vị Bồ Tát thực hành hạnh vị tha thì nó hoàn toàn không có vụ lợi, mà nói nheo theo như cái từ ngữ mà thế gian người ta thường gọi bây giờ, mình làm vô tư. Bây giờ nói đến vấn đề trì giới. Trì giới nó cũng có nhiều mặt. Giới mà Bồ Tát đặt ưu tiên là hãm thắng cái sự tự cao, tự đại và cái sự ích kỷ của mình. Đó là giới. Mà theo tinh thần của Đức Lục Tổ Huệ Năng là làm tất cả các điều thiện và đừng bao giờ làm tất cả các điều ác. Mà thật vậy, giới là một cái sự bảo đảm tốt nhất của một tâm thức thanh thản, của một người hoàn toàn thanh thản, là tại vì bất cứ một ai thực hành nó thì thoát khỏi những cái vết bỏng của sự hối tiếc và cái hành động xấu xa, tội lỗi của mình ở trong quá khứ. Và thứ ba là nhẫn nhục. Về nhẫn nhục nó cũng mang một cái hình thức khác nhau. Thực hành hạnh nhẫn nhục nó sẽ giúp chúng ta không khổ não khi một kẻ thù gây cho chúng ta nhiều sự tổn hại. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta vui lòng đảm đương với nghịch cảnh. Nó cũng sẽ giúp chúng ta thành tựu hạnh phúc khi mà chúng ta đến với tất cả mọi người. Nó cũng sẽ giúp chúng ta vui lòng đảm đương sự khổ mà chúng ta trong cuộc đời vốn gì không ai thích, chúng ta vẫn có thể đảm đương và coi đó là cái điều chính yếu cần có trong cuộc đời của mình. Quý vị nghe nói nó ngược đời, nhưng mà thực ra mình thực hành hành lợi tha thì những cái đó là yếu tố rất là cần. Mà quả thật như vậy, nếu mà quý vị nói rằng hôm nay tôi muốn đi bố thí 1.000 tấn gạo, mình đi bố thí 1.000 tấn gạo mà không có người nhận thì mình cho ai? Đừng nói là tôi đem về, nghe không? Mình cho là phải có người nhận. Cho nên mình mà thực hành Bồ Hạnh Bồ Tát, đương nhiên là mình không có mong cầu những cái sự chướng ngại đối với mình. Nhưng mà nếu có phải có sự chướng ngại thì mình cười, hề hề hề, tốt quá hả? Như vậy là mình đâu có phiền ai. Như thế nó sẽ ngăn chặn những cái tê cống trong những cái hoàn cảnh bi thảm và tạo ra một cái đà thuận lợi trong cái việc nỗ lực để mà chúng ta vượt qua những cái gốc rễ của đau khổ. Bây giờ nói tới tinh tấn. Quý vị biết rằng là tinh tấn á, nó có tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bậc. Khởi đầu một cái như thế nào, nếu mà không có duy trì, một lúc sẽ mất đi. Mà nếu duy trì cứ mãi mãi như vậy, cứ đầm hoài, cứ lòng vòng hoài á, thì nó không khá. Cho nên phải vượt bực. Cho nên bây giờ một thời gian mà quý vị làm Phật tử đã rồi đó, làm Phật tử lâu đời rồi đó, bây giờ mình làm một cái tinh tấn vượt bực, mình cạo đầu đi tua cái trời. Đó là tinh tấn vượt bực. Cho nên ai mà nhìn tới mình một tinh tấn vượt bực như vậy, không nể là thầy chịu thua lắm. Phải có như vậy. Có tinh tấn để ý chí mạnh mẽ, tinh tấn là cần thiết. Nhưng mà Phật tánh thì nó tiềm tàng ở nơi mọi người chúng ta, và khi những điều kiện đủ, tiềm năng này nó cho phép chúng ta chuyển hóa thành một bậc toàn giác có đủ phẩm hạnh và hết sạch mọi khuyết điểm ở trong cuộc đời. Như vậy trong cuộc đời, nguồn gốc của sự thất bại là nằm trong tư tưởng. Chúng ta biết rằng chúng ta có Phật tánh, nhưng mà nếu không có làm cho Phật tánh của mình hiển lộ thì cái sự thất bại nó nằm ở đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tôi là người tệ hại, tôi là cái người vô tích sự, mà phải nói rằng tôi làm được tất cả, không có tôi là cái chuyện đó không thành. Mình phải nghĩ như vậy. Chứ còn đừng bao giờ nghĩ có người ta mình đỡ. Với cái tư tưởng này, Phật giáo gọi là tiêu nha bài chủng. Tức là cái hạt mầm còn đó mà gieo không mọc, là cái người vô tích sự thì không làm được cái gì cả. Trong trường hợp này, căn bản cần có một cái sức mạnh tâm thức phải nói như thế này: tôi là những người có khả năng và tôi là người làm tất cả, không ngán gì hết. Đó là tinh tấn. Bây giờ nói tới thiền định. Trong mọi công việc, sự thành công nó dựa vào một nỗ lực điều độ và một cái sự kiên trì lớn. Trong cuộc đời người ta thất bại khi một công việc quá độ. Người ta có thể kiệt sức vì muốn làm quá nhiều, nhưng mà sức người có hạn. Với cái bình diện, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng làm hết, rồi một ít lâu sau mình bỏ rơi. Cho nên cần phải có một cái nỗ lực được tiết chế và thường trực. Cũng như thế với thiền định, và cái sự thực hành nó đòi hỏi một cái sự khôn khéo. Có nghĩa là chúng ta phải gom lại, làm một cái việc gì làm cho tới nơi tới chốn. Cho nên có thời gian thường xuyên và ngắn ở đây, phẩm chất quan trọng hơn là số lượng. Cho nên chúng ta tập trung vào làm một cái gì đó mà chúng ta cần làm. Trong tư duy cũng tương tự như vậy. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta biết điều chỉnh những nỗ lực của mình, là chúng ta đang sở hữu những yếu tố cần thiết cho việc phát triển của thiền định. Như vậy thiền định chúng ta cũng đừng hiểu đơn thuần là phải ngồi đó trong một cục mới gọi là thiền định. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi phải đóng cửa hết để tôi không thèm tiếp xúc với ai mới gọi là thiền định. Cái đó là trốn đời, không phải thiền định đâu. Trốn đời thì nói lớn chứ trốn công ăn việc làm, cái đó không phải thiền định mà mình trốn. Phải biết rằng mình làm việc gì, mình đòi hỏi cái sự khôn khéo, đúng mực, bà chơi bà trợt mà làm thì cái đó gọi là phóng tâm. Nhưng mà mình làm cái gì chính xác cái đó, đúng mực cái đó là thiền định. Cho nên thiền định phải hiểu không phải đóng cửa phòng mà là thiền định. Bởi vì chúng ta biết rằng một khi mà tâm thức của chúng ta phân tán thì không có hiệu quả. Khi mà chúng ta tập trung nó đặc biệt vào một chủ đề nào đó hay là một công việc nào đó thì nó trở thành mạnh mẽ. Quý vị nghĩ sao? Khi mà mình ngồi như thế này, khi mà mình đứng dậy, chân bên này thì mình mang dép của mình, chân bên kia mình mang dép của người ta. Vậy có thiền định không? Không có thiền định được. Mà cái tâm của mình nó tán loạn. Vì tán loạn cho nên mình đã không biết được dép đó là dép của mình. Cho nên thiền định là trong công ăn việc làm, bất cứ lúc nào, nhất là trong vấn đề hãng xưởng, mà nếu ai đã làm trong cái công tác giống như là máy móc rồi đó, nếu mà phân tán tâm một cái là máy nó ăn tay liền. Đừng tưởng là thiền định tôi phải ngồi ở trong phòng mới là thiền định. Cho nên phải biết rằng là càng tập trung đặc biệt vào một cái chủ đề của mình. Chẳng hạn như mình làm máy là mình tập trung vô chủ đề mình đang cắt cái gì. Để mà mình biết mình cắt cái đó, chứ không thôi mình đã không biết cắt cái đó mình là cắt luôn tay của mình. Không có một can thiệp nào từ bên ngoài. Chỉ có nội tâm làm việc tập trung vô chủ đề đó thì gọi là thiền định. Trong khi thiền định nó kèm theo một cái sự chú ý cực kỳ sáng tỏ. Nói tóm lại, tâm thức phải tìm thấy cái sự an tịnh, khả năng ở yên nơi đối tượng của nó, duy trì một đối tượng của nó trong cái sự sáng suốt lớn và giữ một cái sự nghiêm mật, sống động, rõ rệt và đặc sắc thì gọi là thiền định. Cuối cùng là trí tuệ. Bây giờ chúng ta nói đến cái cuối cùng của sáu cái hoàn thiện, tức là trí tuệ. Trí tuệ nó biểu hiện ba phương diện chính. Thứ nhất là trí tuệ quy ước, tức là nó bao gồm năm lĩnh vực của sự hiểu biết mà qua đó Phật giáo gọi là ngũ minh. Để một dịp nào đó thầy sẽ nói về ngũ minh. Và trí tuệ thứ hai là trí tuệ tối hậu, đó là một cái sự chứng ngộ, một cách thức thực hiện hữu hiệu thực sự của những hiện tượng. Và thứ ba là trí tuệ thiện xảo, nó giúp cho chúng ta biết mình, biết người, giúp chúng ta giúp đỡ cho tất cả chúng sanh vạn loài. Đó là trí tuệ thiện xảo. Trí tuệ chứng ngộ vô ngã, tự tánh, đó là điểm chính yếu mà chúng ta cần đề cập trong cái việc thực tập hành lợi tha. Như vậy, trên ba phương diện chính: trí tuệ quy ước, trí tuệ tối hậu và trí tuệ thiện xảo, thì nó cũng là cái loại trí tuệ cần, nhưng mà không cần, không có quan trọng bằng thấy được cái vô ngã, thấy được cái tự tánh của chính mình. Bởi vì nếu mà không thấy được cái vô ngã, mình còn cho cái bản ngã của mình là to, thì mình không có muốn làm việc cho ai cả, mình không có chịu hy sinh cái thân mạng của mình cho người nào cả. Bởi vì đến với một người nào đó mà mình cũng nghĩ mình là to, thì làm thế nào mình có thể hài hòa với người kia được? Phải coi vô ngã, tức là mình không có coi trọng nơi mình. Nhưng mà không phải mình không coi trọng mình, mà là mình không có gì. Phải biết, nói đến vô ngã trước hết là cần biết là không nên xem vô ngã là cái gì đã hiện hữu trong quá khứ và đến một lúc nào đó nó trở thành không hiện hữu. Mà thật vậy, nó thuộc về cái chưa bao giờ hiện hữu. Vậy thì cái chúng ta phải nhận ra như là không hiện hữu, cái đó đã mãi mãi không hiện hữu như vậy. Khi mà chúng ta không có sự hiểu biết này, thì chúng ta dễ dàng trở thành một con mồi cho cái sự đam mê, tình ái. Và lúc đó chúng ta không chịu nhận, lúc đó chúng ta phải nhận chịu những cái sự kinh khủng của tham muốn, hận thù, của mọi sự hỗn loạn mà tình cảm đó nó kéo chúng ta vào cuộc chơi của cảm xúc. Nó nguy hiểm vô cùng. Do vậy chúng ta phải thí nghiệm trên chính bản thân của mình. Thí nghiệm bằng cách nào? Cho họ chửi. Chửi thử coi mình có còn giận cái người đó không? Nếu mà mình còn giận thì mình còn cái bản ngã. Hãy quan sát cái tôi của chúng ta. Cái khuôn khổ trong đó nó xuất hiện là cái tâm thức và thân thể. Ai đụng tới thân thể của mình, mình có biết đau không? Và mình có phản ứng lại không? Ai đụng tới tâm thức của mình, mình có giận, mình có thề nguyện, người quân tử trả thù 10 năm còn chưa muộn. Giận vậy thì lâu lắm. Giận vậy thì coi như 10 năm biết bao nhiêu thời gian. Ngày nào mình cũng ấm ức trong bụng hết. Mà chịu tới 10 năm như vậy, quý vị thấy mình già chắc. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình phải thù cay thù đắng như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta ghi nhận những điều này rồi, khi mà chúng ta nhìn thấy thế giới như vậy, chúng ta càng ít mắc vào những kích thích ham muốn và cái sự thù ghét, để rồi cuối cùng chúng ta che giấu thực tại dưới những cái ý niệm thích và không thích. Lúc đó chúng ta ít nắm bắt hơn, bởi vì chúng ta không khởi từ cái ý niệm sai lầm về những cái hiện tượng hiện hữu theo một cái nguyên lý riêng biệt của nó. Và đồng thời, những hiểu biết căn cứ trên một cái tư tưởng nghiêm nhặt được củng cố bởi chánh kiến của mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, thực hành hạnh vị tha có nghĩa là chúng ta hướng tâm của mình đến người khác. Mà muốn làm được hạnh vị tha, chúng ta phải biết trước là chúng ta phải thực hành nhẫn nhục. Và kế đó là chúng ta phải xóa bỏ cái ranh giới bạn, thù và thẳng nhiên. Xóa bỏ cái bạn, xóa bỏ thù, xóa bỏ thẳng nhiên, thì chúng ta coi tất cả mọi người như là anh chị em trong một đại gia đình. Lúc đó chúng ta không còn phân biệt kẻ Bắc, người Trung, anh Nam, tôi Lào, Campuchia. Mà ở nơi đó, mình thấy tất cả đều là người mình cần phải thương, cần phải giúp đỡ. Mà làm được như vậy đó, thì đương nhiên là chúng ta đã làm một cái việc mà chư vị Bồ Tát đã làm. Cho dù chúng ta chưa phải là Bồ Tát, mà không ai khen chúng ta là Bồ Tát, mà chúng ta cũng không cần ai khen mình là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vẫn là Bồ Tát thực sự. Bồ Tát này không có bằng, nhưng mà đi đến chỗ nào cũng dùng được. Đó là cái ý nghĩa mà người Phật tử chúng ta phải thực hành hạnh lợi tha. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực hành hạnh lợi tha đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.